Sa Bà và Tây Phương tính theo cái người mê thì có khoảng cách xa 10 vạn ước Phật độ. Còn tính trong cái tâm tánh chúng ta thì vốn là nó không có ngần mé đâu. Cho nên vãng sanh thì nó nhanh. Hãy phước mà đủ thì nó sanh cái chỗ tốt, phước mà ít thì nó sanh cái chỗ xấu. Nó sanh cũng nhanh, giống như chúng ta chết ở đây đầu thai tới làm vô cái bụng con ngựa. Nhiều khi con ngựa nó xa ngàn dặm cũng đầu thai tới được. Đó, nó nhanh như thế, tâm nó là viên dung. Tâm tánh con người xưa tới nay không có ngoài và không có trong đâu. Đó, chừng hiểu giải vậy thì hiểu rồi phải không? Nhưng mấy nó không ngoài không trong, biết đường nào mà lần. Không có ngoài là không ngoài thân này hay sao? Không có trong thân này sao? Nếu không có trong thân này sao được? Sao cảm giác được? Mà không có ngoài làm sao thấy được? Tâm tánh là một thứ không có trong, không có ngoài gì đâu. Nhưng mà nhờ cái sức của Phật Di Đà tiếp dẫn cho cái tâm tánh mà tín nguyện niệm Phật của mình, thì khó gì mà 10 vạn ước Phật độ mà không vãng sanh ngay. Tại vì tâm tánh nó không có trong không có ngoài. Hãy cảm ứng tới Đức Phật thì trong tích tắc là trong ao thất bảo. Nó nhanh như thế, 10 vạn ước Phật độ cũng là gần lắm, gần lắm luôn rồi. Sự thật không có gần, nó là một thứ thôi. Cho nên vãng sanh mới nhanh. Người mà sanh vào tịnh độ nhanh như là cái bóng mà lọt vào cái gương vậy đó. Giống như mình đưa cái gương mặt mình vô cái kiến, mình coi nó nhanh không? Cái bóng của mình vô cái kiến nhanh không? Nó nhanh như thế, người vãng sanh cũng nhanh như vậy. Giống như là cái bóng lọt vào cái gương. Mấy mươi tầng sơn thủy lầu đài, bao nhiêu cõi Phật, 1 tỷ cõi Phật xa xôi vậy đó, nhưng mà nó nhanh như là cái bóng vào cái gương. Một tích tắc như thế, thế thôi thì đã là ở trong ao thất bảo rồi. Không có gần, không có xa. Nếu mà nói về tâm thì không có xa, không có gần, không có cái nào trước, không có cái nào sau đâu. Vì vậy Phật tiếp dẫn nó nhanh như thế, nó dễ vãng sanh. Chứ nếu chúng ta không hiểu nó xa vậy, sao mà Phật chở mình tới? Chắc cũng mất thời gian lắm mới tới được. Nếu mà bay thì cũng lâu lắm, ngồi trên hoa sen mà bay thì cũng lâu lắm mới tới chứ. Còn cái này là nhanh như thế, đó là liền ở trong ao thất bảo. Cũng như chúng ta đầu thai vào cái thai người mẹ đó, đâu có bị chướng ngại, đầu thai cái vô liền, nhanh lắm. Mà cái thai mà lúc mà chúng ta chết, cái tiền kiếp chết chỗ nào sao biết, mà nó tới cái người mẹ thấy nhanh không? Nó nhanh như thế, đó là như vậy. Thì vãng sanh cũng như thế, là tuy là xa vậy nhưng mà sự thật rất rất là gần. Vậy thì từ đây mà đi về phương Tây đó, trải qua 10 muôn ước Phật độ, có thế giới cực lạc cũng giống như thế. Đó, cõi Phật đó có Phật là A-di-đà hiện đang thuyết pháp cũng giống như thế. Cho nên chúng ta về đó nhanh dữ lắm. Khi mà mình lâm chung thì Phật và Thánh chúng tới hiện ra trước mặt mình. Rồi lúc đó tâm mình không có điên đảo, niệm một tiếng Phật hiệu hay là vài chục tiếng Phật hiệu là liền sanh vào thế giới cực lạc. Cũng như vậy, rất là nhanh, sanh rất là nhanh. Chúng ta phải biết mỗi một chữ, mỗi một câu ở trong Kinh Di Đà là những lời thiêng liêng nhất, là những lời vi diệu nhất mà Thế Tôn nói. Những cái lời trong đây, Ngài Hám Sơn nói một chữ không sai, một cảnh cũng không sai, chính xác lắm luôn đó. Rồi cái cõi nước nó như thế. Mà Đức Bổn Sư là bao nhiêu chữ ở trong Kinh Di Đà, chữ nào cũng là chân thật hết. Bởi vì cảnh giới hoa sen, rồi ao thất bảo, rồi chim nước rừng cây, rồi Đức Phật và Thánh chúng đều là chính xác. Một câu một chữ trong kinh đều là linh thiêng, linh thiêng mà nhiệm màu. Cái việc niệm Phật là thuộc về cái sự thực hành thì gọi là trở thôi. Tại sao mà gọi là chánh được? Đó là người ta nói như thế. Tại vì tín nguyện là chánh, tín nguyện là chánh hạnh, thì thực hành là trở hạnh thôi, mà thực hành cũng là chánh. Thì hỏi Ngài, Ngài mới nói đó, tin và nguyện và hạnh ba thứ đó là một thứ à, là một tâm của ông thôi, không có trước không có sau. Cho nên cái trì danh cũng là chánh hành vãng sanh, nó là chánh luôn, chứ nó không có thua cái tín nguyện đâu. Bởi vì hãy có tín có nguyện là niệm Phật rất giỏi. Tại vì có tin là tin về cái danh hiệu đó, tin rồi sao không niệm? Bởi vì người niệm Phật càng tinh tấn càng chí thành, chứng tỏ cái niềm tin và cái sự hiểu biết về cái giá trị danh hiệu Phật và vãng sanh họ nắm vững lắm, thì họ mới tin và niệm như thế. Cho nên cứ y cứ vào một cái tâm mà thôi mà nói ra ba thứ tín nguyện hạnh. Trong một cái cõi lòng của chúng ta vừa tin vừa nguyện vừa hạnh, giống như ba thứ, sự thật ra có cái tâm thôi. Con mắt vừa thấy, lỗ tai vừa nghe, cái miệng vừa nhép nhép, sự thật ra con thứ mà chia làm vậy đó. Chia giống như là nhiều loại vậy, sự thật có người thôi chứ ai, có mình thôi. Mà cái chân còn đi nữa đó, rồi còn cảm giác, còn nghe mùi vị, lục căn nó vậy, thì sự thật ra là một cái tâm. Niềm tin và nguyện và cái sự trì danh vốn là một tâm thôi, cho nên không có cái nào trước, không có cái nào sau. Vì vậy mà nó gọi là thực hành, nó cũng là chánh hành. Chẳng phải là cái nào trước, cái nào sau, hay là ba cái nó riêng rẽ đâu. Hãy có người có tín rồi, có nguyện rồi, thì trì danh, thì tín nguyện hạnh, ba thứ nó nằm ở trong tiếng Phật hết. Chứ không phải là nếu không có tin thì niệm Phật nó khác rồi. Vậy cái người tin niệm Phật nó trân quý lắm, nó quý cái tiếng Phật hiệu này lắm, nó tin tưởng lắm. Và cái sự phát nguyện cầu vãng sanh cũng không có thiếu. Còn chúng ta nhiều khi chưa có tin sâu, niệm lên thì tin sa bà, nó xen tạp đó. Tin sa bà là thật, tin ở đây là vui, thành ra niệm Phật là nó xen tạp. Còn người ta tin Tây Phương, tin sâu lắm, cho nên tiếng Phật hiệu người ta đầy đủ ba món. Hễ mà không có nguyện và không có hạnh á, thì không phải là người có cái tính tâm sâu xa, không phải là chân tình. Mà hễ mà không có hạnh và tính thì cũng không phải là chân nguyện. Hễ không có tính và nguyện thì cũng không phải là chân hạnh. Ba cái thứ là một thứ. Bởi vì người ta chấp trì cho tới nhất tâm là do cái tính và cái nguyện rất sâu. Họ tin sâu lắm, họ biết Đức Di Đà, cái bổn nguyện và cái công năng của danh hiệu Phật sâu lắm, thì cái tính cái nguyện sâu vậy thì họ trì danh mới sâu. Và giải thoát là tính nguyện hạnh. Chúng ta không học khéo đó, cứ lấy cái hạnh ra mà trì, mà khiếm khuyết cái tính nguyện, cho nên gặp nhiều trở ngại lắm. Bởi vì phải thông suốt kinh đó thì tu dễ hơn. Đó là Ngài Ứng Quang bảo đọc cái kinh này hoài vậy đó, thì thông suốt rồi thì tu nó khác. Thì cái tính cái nguyện mà sâu thì cái đó mới là chân thật tu hành. Mà cái nguyện và cái hạnh, cái nguyện phát nguyện vãng sanh và cái sự thực hành rất là chuyên cần, thì cái niềm tin đó mới là chân tín. Cái niềm tin sâu xa và thực sự thực hành rất là chuyên cần chứng tỏ là ông cái nguyện rất sâu. Ba thứ đó là như thế. Nay thì phải hoàn toàn tín nguyện hạnh trì danh, mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng mang hết cái niềm tin và cái nguyện tha thiết và cái danh hiệu Phật niệm rất phân minh. Ba thứ đó tiếng niệm Phật nào cũng đầy đủ. Tại cái người đó tin sâu rồi, nó sẵn dậy niệm ra là đúng. Không có phải suy nghĩ này có phải tin không, cái này phải nguyện không. Suy nghĩ vậy là nghi ngờ mình. Mình tin trong tim mình sâu lắm mà làm sao mà nghi nữa. Cho nên người mà không có đủ niềm tin thường nghi mình. Không biết con có đủ niềm tin không? Cái nguyện của con thiết chưa? Còn cái người mà tín nguyện rồi thì nó thúc giục đi trì danh mà. Hai cái đó nó thúc giục mình. Tại cái danh hiệu này vi diệu vậy tôi bỏ không được. Đó, phải nó thúc giục mình không? Nhưng mình biết nó là lợi ích, biết nó là cảm ứng, biết nó là giải thoát, thì cái tính cái nguyện nó thúc mình đi trì danh, không tinh tấn không được. Đó là chân tính chân nguyện thì sẽ có chân hạnh là vậy. Chư tổ ngày xưa vãng sanh là do học kinh Phật sâu xa, do cái lời của Thiền Trí Thức khai mở rồi mới đi tới giải thoát. Còn mình không có học sâu xa, không có Thiền Trí Thức mà không có đọc sách nữa, thành ra nó mới dở, chứ mình không có dở. Sự thật chúng sanh không có dở đâu, chỉ là phải gặp sách của các ngài rồi mở tâm mở trí liền có cái chân hạnh, là do cái chân tín và chân nguyện. Tín và nguyện là do đọc kinh mà hiểu, do khai thị, do kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ mà ra, do Đức Phật đó. Mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng là chân tín, chân nguyện, chân hạnh. Thế thì mỗi một tiếng niệm Phật như thế rồi đủ hết thiện căn, đủ hết phúc đức, đủ hết nhân duyên. Đó, tại vì tiếng Phật hiệu nào cũng y như kinh, tín nguyện hạnh đầy đủ. Quán kinh nói vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ 80 ức kiếp sanh tử đòi rộng là cái loại người này. Phải tín nguyện sâu vậy niệm mới tiêu. Còn nếu mà tin chưa sâu, nguyện chưa sâu, niệm Phật tiêu nghiệp chướng mà không tiêu nhiều vậy đâu. Không có phải như cái trong quán kinh. Quán kinh là người tin sâu nguyện thiết, trì một tiếng Phật hiệu thì 80 ức kiếp nhiều lắm, 80 ức kiếp sanh tử mà tội nặng, chứ không phải tội sơ sơ, tội tàn là tội địa ngục không vậy, mà niệm một tiếng Phật hiệu lên nó tàn hết bao nhiêu nghiệp đó. Đó là vậy. Tại vì cái tin và cái nguyện, bởi vì chúng ta mà tin nguyện rồi thì cái công đức nó mới viên mãn, trì danh nó mới viên mãn. Bởi vậy học của các ngài, học một ngày xài một đời, tu ít mà công đức viên mãn. Còn không có các ngài khai mở, cái chướng bên trong là cái tà kiến bên trong nó che mà. Phải gần thiện tri thức là vậy. Một niệm Phật, một danh hiệu Phật mà đọc lên rồi vạn tội đều tiêu diệt, như một cái mặt trời mọc ra rồi thì tối tâm nào cũng hết. Ở trong tâm những cái tội chướng, những cái tội nặng ngũ nghịch, những cái tội nhiều kiếp đọc lên rồi như mặt trời mà sáng ra. Tại do cái tính cái nguyện nó đủ. Chứ mà trì danh không thì không phải rồi, không phải là cái lời của ngài đâu, không có tiêu được vậy. Không phải là mặt trời mọc ra đâu, mà cái niềm tin rất là sâu xa về cái danh hiệu này và cái đại nguyện của Phật. Đọc lên một cái thì như mặt trời mọc ra, thì cái tối tâm chỗ nào nó cũng thành sáng hết vậy. Thì bao nhiêu cái tội chướng liền tiêu tan. Bởi vậy Phật mới nói là niệm một tiếng Phật hiệu là tiêu trừ. Trừ nha, chứ không phải là mất luôn đó. Là 80 ức kiếp tội nặng, tội trọng ở trong đường sanh tử. Là cái nghĩa như thế này. Tổ giải đó là cái nghĩa Phật nói là cái người tính sâu và nguyện thiết mà chân thật trì danh. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết thôi thì trì danh tự nó chân thật. Nó vậy mà, ngài giải vậy mà, tự nó chân thật. Thì ông biết cái giá trị của nó. Công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghì, không có thể nghĩ được đâu. Nó có như là dùng cái trí của mình, có đếm cũng đếm có nổi công đức nó nhiều quá, gọi là bất khả tư nghì. Không có thể nghĩ tưởng nó nhiều tới cái bộ não này cũng không có biết là bao nhiêu. Nó nhiều vậy đó, cái công đức nó vậy. Cho nên nó tiêu trừ hết bao nhiêu tội đó. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị xuất gia áo thâm. Áo thâm là chắc áo nâu đó. Tại người xuất gia thì mặc áo nâu, người tại gia mặc áo trắng. Xuất gia đó, những quý vị tôi xin cúi đầu đó, ngài đó, ngài cúi đầu mà cầu nguyện mong mỏi những cái người xuất gia áo thâm, những người tại gia áo trắng, áo màu, cả người mà trí tuệ và người ngu si, đối với pháp môn niệm Phật này viên đốn lắm, giản dị lắm, nhanh chóng lắm. Đừng coi nó là khó mà sinh ra là không dám tu. Đừng coi nó là dễ mà lười biếng không chịu tu. Đừng coi nó là nông cạn mà khinh miệt nó. Cũng đừng coi nó là quá khó mà không dám nhận tu. Nó không khó đâu, không dễ đâu. Hãy ông có niềm tin thì thấy nó dễ. Ông niệm Phật không khó. Còn ông chưa có niềm tin với danh hiệu Phật thì thôi, để cho con đi nấu cơm, có cơm rồi nó giống như nó trước mắt hơn. Niệm Phật mà chưa thấy gì cả, cứ lo vậy đó, lo làm phước không thôi, không thấy được. Cho nên đó là đối với pháp môn này viên đốn mau lẹ lắm. Đừng có bỏ qua danh hiệu Phật mà mình trì niệm. Đây là danh hiệu Phật rất là chân thật, không có thể nghĩ bàn công đức nó đâu. Nó lớn lắm, nó nhiều lắm. Còn cái tâm mà mình niệm tiếng A-di-đà Phật này, tâm này cũng rất là chân thật lắm. Tâm này là tâm Phật đó, bởi vì niệm Phật là thành Phật. Không phải tâm vọng tưởng đâu, không phải tâm tà kiến, không phải tâm si mê đâu. Cái tâm này mà chịu hiểu được danh hiệu Phật mà niệm thì tâm đó chân thật lắm. Phật tiếp dẫn cái tâm đó, không phải tiếp dẫn cái tâm tà quấy của mình đâu. Cái tâm vọng tưởng mình Phật tiếp dẫn được đâu, mà cái tâm muốn niệm Phật này Phật tiếp dẫn được. Cái tâm này vi diệu lắm mà chân thật lắm. Cũng không có thể nghĩ bàn nổi cái tâm mà muốn niệm Phật này đâu. Còn tâm tham, tâm sân, tâm si, những cái tâm đó là không có phải. Cái tâm muốn mà niệm tiếng Phật hiệu này, tâm đó chân thật. Mà tiếng Phật hiệu này cũng chân thật lắm. Bởi vậy mình trì niệm một tiếng Phật hiệu thì tiếng nào cũng là không có thể nghĩ bàn. Vậy tâm và tiếng đều là vi diệu. Tiếng Phật hiệu vi diệu, tâm mình đọc lên tiếng đó, tâm đó cũng chân thật. Hai cái đó đều vi diệu, mà hai cái đó đều chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy đó, mình niệm một tiếng thì một tiếng là bất khả tư nghì. Mình niệm 10 tiếng, 100 tiếng, 1000 tiếng, 1 vạn tiếng, hay là vô lượng vô số tiếng, tiếng nào tiếng nấy rất là chân thật, không có thể nghĩ, không có thể bàn nổi nó đâu. Tiếng nào là tấm lòng mình chân thật, mà cái tiếng Phật cũng là chân thật. Hai thứ đều là chân thật hết, thì làm sao mình nghĩ bàn được. Đâu phải mình mang cái tâm tham sân si mà niệm, mang tâm tin, tâm nguyện mà niệm mà. Tin chắc mà, tâm đó đâu có vọng tưởng, đâu có tà kiến, tâm đó rất chân thật. Còn nếu không có niệm Phật, không có tâm muốn niệm Phật, toàn là những cái tà kiến, những cái xấu ác không thôi. Nó ở trong tâm mình, nó thành ra là chiêu cảm lục đạo. Như vậy mình muốn giải thoát đâu có khó, mình có cái tâm nó sẵn rồi, mình học cái này mình có niềm tin rồi, mình phát nguyện rồi, mình đọc cái danh hiệu đó luôn luôn thì mình giải thoát, không cần nghèo, không cần giàu, đói khổ vui buồn, cuộc đời nó cứ trôi đi, nó muốn trôi đi đâu mà con đã tin nguyện rồi thì con nhất định vãng sanh. Tại cái rất chân thật, rất dễ giải thoát, không cần tham thiền, không cần học kinh giáo, không phải là đọc hết Đại Tạng Kinh đâu, ông học một chút thôi ông tu được rồi, giải thoát được rồi, ông tin được như vậy. Cái kinh này đó, Kim Chỉ Nam đó, cho người giải thoát sanh tử.